Nào, thế bây giờ ta đi tiếp sang một câu chuyện nữa nè. Ở chương 16, ông Ismael chào đời. Chúng ta đọc từ câu 1 cho đến hết câu 2 xem sao.
Bà Sarai, vợ ông Abraham, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai Cập tên là Haga. Bà Sarai nói với ông Abraham: ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con, vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con. Ông Abraham nghe lời bà Sarai.
Vâng, chúng ta ngưng ở đây. Bà này cũng đặc biệt ấy chứ hả? Thời này có bà nào mà đề nghị cho phép chồng như vậy không? Có à? Thế theo các anh chị thì khi bà Sarah và bà ấy đề nghị như vậy đó, thì cái đề nghị đó nó là đề nghị riêng của bà ấy hay là làm sao?
Ý của bà.
Luật pháp thời đó có quy định như vậy không? Đấy, khi chúng ta học Thánh Kinh nhé, mình đọc một bản văn sách thánh mà bản văn đó đã được viết cách mình 30 thế kỷ, 20 thế kỷ. Một trong những điều quan trọng là mình phải nhìn lại thời điểm lúc bấy giờ, phong tục tập quán luật lệ ra làm sao. Khi bà Sarah bà ấy đề nghị với tổ phụ Abraham điều này là bà ấy làm một điều hoàn toàn phù hợp với tục lệ lúc bấy giờ ở vùng Mesopotamia. Tục lệ lúc bấy giờ là khi một người vợ mà son sẻ không có con thì người vợ ấy có thể để cho chồng mình ăn ở với nữ tỳ, và đứa con mà người nữ tỳ đó sinh ra đó là con của ai? Là con của bà chủ. Con của bà chủ. Cho nên đọc kỹ lại cái câu này coi, vừa mới đọc đó: vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con. Con tôi chứ không phải con của nó. Vậy đó. Thành thử ra bà Sara ở đây này, bà ấy làm phù hợp với luật pháp thời đó ở vùng đó, chứ bà ấy không làm một điều gì lạ đâu. Thế thì khi cái cô nữ tỳ này tên là Haga đó mà đi lại với ông chủ như vậy, nó là một niềm hãnh diện rồi. Mà bây giờ cô ấy lại còn có con nữa, bà chủ thì lại không có, thì đương nhiên là cô ấy phải lên mặt chứ làm gì nữa. Mà luật pháp lúc đấy người ta cũng đã dự liệu tình hình như vậy, cho nên người ta đã quy định rằng người nữ tỳ sinh đứa con ra là con của bà chủ, và người nữ tỳ phải trở về với phận nữ tỳ của mình. Các anh chị có thể đặt vấn đề với tôi như vậy thì bất công quá, nhưng mà đây chúng ta đâu có tranh luận về cái chuyện đó. Đây là chúng ta đặt mình lại vào cái thời điểm đó để mình hiểu đoạn sách thánh cho nó đúng à, chứ mình không có tranh luận là công bằng hay là bất công ở đây. Cũng giống như ở Việt Nam mình, cách đây 100 năm về trước thì các cụ vẫn bảo là trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chín chuyên một chồng, mà các cụ đâu có bảo là bất công. Bây giờ thì mình bảo là bất công. Mình đặt mình vào cái thời điểm đó để mình hiểu thôi. Ê, cô Haga này, cô ấy có bầu thì đương nhiên là cô ấy lên mặt thôi. Và thế là xảy ra chuyện giữa bà Sarah với Hagar ở câu 6 đó. Ông Abraham nói với bà Sarah, nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy, đối với nó cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm. Bà Sarah hành hạ Hagar, khiến nàng phải đi trốn. Rồi đang trên đường mà cô ấy đi trốn, cô ấy là người Ai Cập, cô ấy đi trốn là cô ấy trở về quê hương Ai Cập của cô. Thì đang trên đường trở về như vậy, sứ thần của Đức Chúa gặp Hagar và an ủi cô. Và trong lời an ủi đó, sứ thần ở câu 11 nói thế này: này đây, ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai, và sẽ đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Cái câu đó là cách giải thích về cái tên gọi của đứa trẻ mà Hagar sẽ sinh ra, Ismael, có nghĩa là Thiên Chúa lắng nghe. Thiên Chúa lắng nghe. Thực sự là Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu cứu của Hagar và đã đến để nâng đỡ cô ấy. Còn câu kế tiếp á, câu 12, con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người giơ tay chống nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó. Cái câu 12 này là câu mô tả tính cách con người của Ismael. Các anh chị biết là ngày hôm nay có nhiều người, người ta nghĩ rằng Ismael này là tổ tiên của các dân tộc nào?
Ai Cập, Á Rập.
Dân tộc ở vùng Trung Đông, Á Rập á. Mà theo đạo gì? Đạo Hồi đấy. Cho nên người ta trở về cái câu này này: nó giơ tay chống mọi người giơ tay chống nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó. Người ta trở về với cái câu này để người ta nói đến cái sự chống đối của khối Ả Rập á, khối Hồi giáo với phương Tây, mà cụ thể là với Do Thái nữa. Nhưng mà đấy là cách giải thích của người ta thôi.